dân sự Mỹ Tho nghèo nàn, mấy cây dây thép ngã ngang, tòa bố tòa án vôi tàn ngói bay, lò heo lò gạch tiệm may bị dông sập tóc ngói bay còn sườn, cùng rồng mấy cái nhà thương để nuôi cùi ở sập tường tan hoang, ghe dừa, ghe chuối, ghe thơm cũng đều trôi hết, phải ôm chịu nghèo. Ban chạnh thiệt quả vận siêu, nhà lâu mà sập hiểm nghèo lắm thay. Quan phó nghĩ lại cũng may, bảo rồi lầu sập sự may dị kỳ. Đi hầu nào có hay chi, bồi liền lật đật chạy đi kêu về. Ngoài đường phố, phong cảnh thiệt hỗn loạn. Bảo rồi sáng ngó ra đường, người đi như thể tần dương hội đàm. Người ta xúm xích ngoài vàm, kẻ dành vớt vải, người ham vớt dù. Nồi ơ chén tổ mái lu, con nít nó vác, ban bù nó khiêng. Ở đồng quê, tai nạn cũng không kém, nhất là ở cái bè Gò Công. Dâu xoài rụng hết còn chi, trầu cây thuốc lá bầm thì nát tan. Miếu chùa ngói tóc tan hoang, xoài me tróc gốc té ngang hư nhà. Còn mấy vựa lúa phú gia, nước vô linh láng, mộng mà đơm lên. Miệt Gò Công, thiệt hại nhân mạng nhiều hơn hết, hơn 5.000 người. Vừa đi vừa ngó các đồng, trâu heo bò ngựa tràn đồng sình trương. Tử thi xem thấy thảm thương, thây trôi như củi đào mương tấp vào. Nhiều thây kéo bỏ xuống hào, dân làng lấp đất, người nào chẳng ghê. Bốn làng mé biển dựa kề, nước dưng trôi chết chẳng hề còn đâu. Xảy về tới chợ Cát Khâu, vào nhà nghe nói thảm sầu lắm thay. Chị em mạng bạc chẳng may, chết trôi 11, vớt nay một người. Ông thần xã Đình Lập. Thời Bắc thuộc, nhiều lần dân chúng nổi lên chống ngoại xâm. Vào khoảng thế kỷ thứ 10, Quang Châu nọ khởi nghĩa thất bại, vợ và con chạy thất lạc. Đứa con lớn lên, học võ nghệ tinh thông để báo thù cho cha. Đang đi trên núi, thình lình gặp con Long Mã. Long Mã hiến cho cái càn khôn quyện, đeo vào cổ thì ra trận bá chiến bá thắng. Quân Tàu đại bại liên tiếp mấy trận, tập trung binh mã để đối phó. Rủi thay, đứa con nọ bị bao vây, chạy dài. Quân Tàu đuổi theo kịp, chém đứt đầu, cái càn khôn quyện văng ra ngoài. Một tên quân lượm cái càn khôn quyện chạy đem về nhà của bà, mẹ để làm chứng báo tin buồn. Trong khi đứa con đứt đầu té xuống, thần Long Mã hiện lên, lượm cái đầu đặt lại vào cổ của đồ đệ mình mà nói: con chưa chết đâu, con hãy mau mau chạy về, dọc đường gặp ba người đầu tiên thì con hỏi tôi còn sống hay chết. Nếu họ nhìn sắc diện của con rồi nói rằng con còn sống thì tánh mạng của con chưa đến nỗi nào. Đứa con vâng lời. Trước tiên gặp một ông lão, hỏi thì ông trả lời: đừng hỏi bậy, anh còn sống nhăn chớ chết hồi nào. Gặp một người thứ nhì, người ấy đáp: nhất định anh còn sống, nếu chết thì làm sao mở miệng nói chuyện được. Đứa con nọ mừng quính chạy về nhà gặp mẹ, hỏi thì bà mẹ khóc lóc mà nói: con chết thiệt rồi, con đừng hiện hồn về nhát mẹ. Nếu con còn sống thì cái càn khôn quyện còn đeo trong cổ, đằng này nó đẫm máu, có người lượm được đem về cho mẹ đây. Dứt lời, đứa con thất sắc, tay chân bủng rủng té xuống chết. Dân chúng trong nước thương tiếc vì nhân tài trẻ tuổi ấy. Làng Đình Lập, tỉnh Móng Cái hàng năm tổ chức cúng tế. Có người nói rằng tích trên đây là tích ông Nùng Trí Cao đánh nhà Tống, về sau ông phải bại trận mà chết oan uổng. Bãi Ông Nam. Ở vàm sông Bồ Đề gần mũi Cà Mau hiện nay còn có một cái miếu rất linh thiêng. Ấy là miếu Ông Nam. Ông Nam tức là Nam Hải Đại Tướng Quân, chức vị mà nhà vua phong cho cá ông. Tục truyền rằng xưa kia, Đức Ngọc Hoàng giao cả ông nhiệm vụ cứu vớt dân chai lưới khi họ bị nạn giông tố. Mỗi ông nam đều có hai con mực đi cầm cờ dẫn đầu. Hai bên là hai con cá đao hộ vệ. Nếu gặp người lâm nạn mà ông nam không cứu vớt tận tình, thì cá đao có quyền tiền trảm hậu tấu, giết ông nam lập tức. Một ông nam nọ trấn thủ vùng vàm sông Ông Đốc, vịnh Simla. Nhằm tiết tháng giêng, nghe lời cá đao và con mực, ông nam bày ra một cuộc ngao du bọc theo mũi Cà Mau qua vàm sông Cửu Long. Cá mực và cá đao nói, ngài cứ đi, dẫu đường xa xôi nhưng chúng ta dư thời giờ trở về vàm sông Ông Đốc trước mùa giông. Qua khỏi mũi Cà Mau, ông nam đến vàm sông Bồ Đề, bỗng đâu sóng gió nổi lên ầm ầm, cá mực và cá đào hốt hoảng. Trời nổi giông rồi ông ơi, có người chìm ghe ở sông Ông Đốc, phải về cứu gấp. Ông nam giật mình, về đâu tai họa xảy ra thình lình đến thế này. Từ đây về vàm sông Ông Đốc phải đi trên một ngày đường, làm sao cứu kịp. Trong lúc ấy, cá đào hối thúc bên hông, ông nam vô cùng hối hận vì không làm trọn trách nhiệm của Ngọc Hoàng giao phó. Ông nói, về đường biển thì không kịp, vì phải đi quanh, chỉ bằng ta liều thân mà vào ngọn sông, vượt đường rừng đi tắt. Dứt lời, ông vào vàm sông Bồ Đề. Mùa nước cạn, thân hình ông nam quá lớn nên phải trường trên bãi sông rất mệt nhọc. Nhằm lúc đó, ông nam đang có thai gần kỳ sanh đẻ nên đã bị sảy thai, đứa con trong bụng đẻ non dọc đường. Nhìn thi hài đứa con yêu dấu, nhưng ông nam không dám bệnh rịnh, cứ bò riết xuyên rừng tràm, rừng đước mà về sông Ông Đốc, nơi ông lãnh trách nhiệm trấn thủ. Đến nơi, ông nam lập tức ra biển, cứu chiếc ghe chìm nọ, sứ mạng làm tròn. Ông nam phải mang bệnh, mất sức khỏe rất nhiều. Hay được tin ấy, Ngọc Hoàng xá tội cho ông nam và dân chúng ở bãi sông Bồ Đề đã lập miếu để thờ đứa con vô tội của ông. Chuyện thầy thiếm. Xưa kia ở đất Quảng Nam có hai vợ chồng tên Lánh, họ tu tiên tại làng Trà Luông, huyện Thăng Bình. Lần lần thầy được nổi danh, dân chúng cứ tên gọi chồng là thầy, vợ là thiếm. Hôm nọ thấy căn nhà Việt đã hư hao, thầy nói với hương chức làng, để tôi cất lại giùm cái khác. Ai nấy không tin, ngỡ là thầy nói chơi. Về đâu đến nửa đêm, giông bão nổi ầm ầm, lại nghe tiếng bao nhiêu thợ hò hét, đôn đốc cất cho mau, cùng với tiếng đục, tiếng búa liên hồi. Sáng ra, ai nấy ngạc nhiên, nhà Việt làng đã sửa sang lại, to hơn trước. Nhưng ở làng kế bên, thiên hạ vô cùng bất bình vì trong đêm giông tố vừa rồi, nhà Việt của họ bay đi đâu mất. Nghe tin đồn, họ qua làng Trà Luông để nhìn. Sau khi nhìn rõ dấu tích, họ nhận ra trên vách tường của nhà Việt xưa của họ có dấu vết của một dây trầu leo lên. Bây giờ, nhà Việt của làng Trà Luông cũng có dấu tích ấy. Họ đem đơn kiện lên quan trên. Bộ hình ngoài Huế bèn điều tra, sai người vào làng Trà Luông. Hương chức làng nói, chúng tôi không ăn cắp của ai. Nếu có tội thì kẻ thủ phạm là thầy với thiếm. Tức thời, hai vợ chồng thầy thiếm bị bắt. Quan trên tuyên bố xử tử. Hai vợ chồng của thầy xin đình lại bản án mà rằng, chúng tôi muốn truyền lại cho nước Nam mình một bảo vật. Theo lời yêu cầu của thầy và thiếm, quan trên sai người đem lại một vóc lụa dài, viết long và mực tàu. Thầy bèn vẽ một con rồng, khúc đuôi vẽ trước. Chừng vẽ xong khúc đầu rồng, thầy dùng một bó nhang mà khấn vái, rồi vẽ hai con mắt. Sau khi điểm nhãn, rồng nọ bay bổng, hai vợ chồng thầy cởi lên đó mà trốn. Đến Nha Trang, vợ chồng thầy thiếm xin ở đậu tại nhà của một bà lão tên là bà Sủi. Thầy có treo một bọc vải ở trong toàn là đậu, thầy căn dặn không cho ai dòm vào bọc ấy. Về đâu, đứa cháu của bà Sủi có tánh tò mò. Hôm nọ, nghe tiếng thì thào trong bọc vải, nó lén mở ra. Tức thì bao nhiêu binh tướng hiện ra cầm khí giới bao vây đứa cháu nọ. Nó la hoảng, thầy thiếm hay được trở về hô phép. Các binh tướng rút trở lại vào hột đậu trong bao. Ngày mùng 5 tháng giêng năm đó, vợ chồng thầy đều tịch diệt. Quan trên ra lệnh dùng dây sắt mà xiềng mã của hai vợ chồng. Về đâu ban đêm, voi trong rừng chạy ra, phá vòng xiềng. Biết đó là thần, nhà vua phong sắc cho hai vợ chồng. Thầy là Chí Đức Tiên Sanh Chi Thần, thím là Chí Đức Nương Nương. Nữ anh hùng Bùi Thị Xuân. Sau khi thâu phục được Sơn Hà, vua Gia Long ra lệnh xử tử vua Tây Sơn, Quan Toản, cùng các vị tướng lĩnh của Tây Sơn như Quan Thiếu Phó Trần Quang Diệu và vợ là Bùi Thị Xuân, vân vân. Đến lượt đứa con gái của Trần Quang Diệu, đứa con ấy mới chừng 15 tuổi, khi thấy voi tiến tới quất giết mình, đứa con la hoảng: "Mẹ ơi, cứu con!" Chân tay của mẹ bị trói hết rồi, không phương nào cứu được, con hãy vui lòng mà chết luôn với mẹ cha còn hơn là sống với bọn này. Con voi hô vòi cuốn đứa con gái quăng lên trời rồi đưa hai ngà ra hứng. Hai lần như vậy, đứa con chết hẳn. Bà Bùi Thị Xuân vẫn không thay đổi sắc mặt. Bà bước tới trước con voi nọ, bọn đao phủ ra lệnh cho bà phải quỳ xuống để con voi dễ quấn. Bà không tuân lệnh, cứ bước tới như hăm dọa, con voi thối lui. Bọn đao phủ phải cầm gươm đâm voi, chọc tức voi. Voi bước tới quấn bà, thảy lên rồi đưa hai ngà ra hứng. Nhìn xác của bà, ai nấy đều khâm phục. Bà đã dùng lụa mà quấn sẵn chung quanh ngực, bụng, bắp vế. Lớp quần áo ngoài tuy rách nát nhưng bà không bị lõa lồ. Đoán trước cực hình này đôi ba ngày nên bà đã chuẩn bị trước. Bùi Thị Xuân là một nữ tướng can đảm đã từng chống giữ Lũy Trấn Ninh. Nay nhiều nơi có tên đường Bùi Thị Xuân để kỷ niệm gương can đảm, tiết liệt của bà. Kép hứa văn hát bội. Hồi quan thượng quốc công Lê Văn Duyệt ngồi trấn Gia Định, đất Sài Gòn hưởng an lạc thái bình. Quan thượng nổi danh là nghiêm khắc, có quyền tiền trảm hậu tấu. Ngài thích vui, xem người đấu cọp, xem đá gà và nhất là xem hát bội. Ngài lập gánh hát riêng, cất rạp riêng, khi hát, ngài thường cầm chầu. Đêm nọ, diễn tuồng Võ Thành Lân, kép hứa văn thủ vai chánh, vai một trung thần bị bọn phản nghịch rượt chạy. Con ngựa ô chạy tới bờ biển không phương qua được, kép hứa văn hát nam rằng: "Ô mã qua miền hải ngạn, công của tiên hoàng tỏ rạng giường non." Bỗng đâu, con cá Lý Ngư nổi lên rước, kép bèn lên ngồi trên lưng cá mà hát rằng: "Vẫn vơ cá lội như cờ ho." Quan thượng công giận lắm, cho rằng kép hứa văn hát trật nên gõ mạnh vào thành trống một tiếng cắt. Cá làm sao mà biết ho được? Kép hứa văn hoảng hồn, biết rằng mình hát lỡ lời, không khéo lát nữa bị đánh đòn. Kép bèn giữ gương mặt trầm tĩnh, hát tiếp: "Ho vì tướng đâu ô mã, ai dè Lý Ngư." Quan thượng chầu liên tiếp 3-4 tiếng trống để khen tài của hứa văn. Ngài cười lớn: "Hay quá, tha tội, tha tội." Ngày nay, lăng quan thượng quốc công ở Bà Chiểu, Gia Định, có bàn thờ kép hứa văn, âu cũng là xứng đáng với tài danh bất hủ của người nghệ sĩ tiền bối này. Ông Huỳnh Mẫn Đạt. Ông Huỳnh Mẫn Đạt quê quán ở Rạch Giá, thi đầu cử nhân triều Tự Đức, ông làm đến chức tuần phủ tỉnh Hà Tiên. Khi thực dân chiếm Nam Kỳ, ông viện cớ già xin về hưu trí. Trong khi ấy, người bạn của ông là Tôn Thọ Tường ra đầu hàng Pháp, được phong làm đốc phủ sứ. Hôm ấy, ông Huỳnh Mẫn Đạt lên Sài Gòn chơi. Đi ngang qua Bùng Binh chợ, ông dừng lại để nghe dàn nhạc của nhà binh Tây thổi kèn. Tình cờ, đốc phủ sứ Tôn Thọ Tường đi xe sông Mã tới. Ông Huỳnh Mẫn Đạt không muốn gặp mặt Tôn Thọ Tường nên vội vàng núp bên gốc cây. Trong bụng, ông khinh thường Tôn Thọ Tường. Không ngờ Tôn Thọ Tường lanh mắt nhảy xuống xe, chạy lại chào hỏi ông Huỳnh Mẫn Đạt, rồi trách ông này sao lên Sài Gòn mà không ghé nhà mình chơi. Ông Huỳnh Mẫn Đạt đứng trước một tình thế khó xử, bèn ngâm bài thơ Bác Cú tỏ bày tâm sự. Cừu mã năm ba dạo cặp kè, duyên sao giải cấu khéo đè ne. Đã cam bích mặt cùng trời đất, đâu dám nghiêng mày với ngựa xe. Hấn hở trẻ dông đường dặm liễu, lơ thơ già núp cột cây hòe. Sự đời thấy vậy thì hay vậy, thà ấn non cao chẳng muốn nghe. Ý của ông Huỳnh Mẫn Đạt là buồn cho mình già nua, an phận, không bằng Tôn Thọ Tường là người tuổi trẻ, bay nhảy gặp thời, lời văn công kích bạn nhưng rất tao nhã. Ông Tôn Thọ Tường bèn trình bày cảnh khổ não của mình, tuy làm việc cho Pháp nhưng lòng vẫn đau xót. Tình cờ xảy gặp bạn Tiền Liêu, thi phú ngâm nga hứng gió chiều, thế cuộc đổi đời đà lắm lắm, thiên cơ màu nhiệm hãy nhiều nhiều, nước non giường ấy tình giường ấy, xe ngựa bao nhiêu bụi bấy nhiêu, hăm hở nhạc tây nghe trỗi mạnh, nghe qua ngùi nhớ giọng tiêu thiều. Núi Yên Tử ở Hải Dương. Ở miền Bắc đến nay còn truyền tụng câu hát: dầu ai quyết chí tu hành, có về Yên Tử mới đành lòng tu. Theo sách Khóa Hư Lục chép lại thì vua Trần Nhân Tông mồ côi cha mẹ sớm. Muốn báo ơn cha mẹ, nhà vua bỏ ngai vàng, trèo non lặn suối đến núi Yên Tử mà tu. Nhưng các vị quốc sư sai người đến chùa năn nỉ đức vua trở về. Cực chẳng đã, vua Trần Nhân Tông về triều mà chấp chánh. Hơn 10 năm sau, đức vua không quên được đạo Phật. Vua thỉnh vị hòa thượng ở chùa Hoa Yên, núi Yên Tử, về kinh đô. Hòa thượng này trụ trì tại chùa Thắng Nghiêm. Vua giao phó cho trách nhiệm xuất bản các kinh Phật. Về già, vua Trần Nhân Tông lại đến Yên Tử mà tu cho trọn lời phát nguyện lúc trước. Đời ấy, một vị trạng nguyên tên Trần Đạo Tái cũng đến núi Yên Tử mà tu hành, không chịu làm quan. Ông Nguyễn Mại xử án. Ông Nguyễn Mại, một vị danh nho, quê quán ở làng Ninh Xá, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, sau khi thi đậu hoàng giáp, ông được bổ nhiệm làm quan án ở tỉnh Sơn Tây. Một hôm, ông ra chợ thấy một người đàn bà hung tợn đang đứng chửi rủa ỏm tỏi. Ông hỏi nguồn cơn, người đàn bà nói: ở xóm này có đứa bất lương giật gà của tôi, nhà tôi nghèo khó, đem gà ra đây bán lại bị nó ăn trộm. Ông Nguyễn Mại liền tụ họp dân chúng xung quanh truyền rằng: một con gà giá đáng là bao nhiêu mà mụ này dám chửi rủa cả làng xóm, vô phép quá. Vậy thì dân sự ở đây có quyền đánh mụ ta mỗi người một tát tai để trừng trị. Vì là lệnh trên, dân trong xóm phải tuân lời, nhưng họ không nỡ đánh mạnh, chỉ tát tai mụ nọ nhẹ nhẹ cho có lệ. Sau rốt, có một anh chàng vung tay mà thoi vào hông mụ nọ thật mạnh, miệng thì chửi rủa. Ông Nguyễn Mại nói: quân hầu đâu, bắt tên này. Hắn chính là đứa ăn cắp gà, không nghi ngờ gì nữa, có tịch thì nhúc nhích. Tên ấy thú nhận và xin đền lại con gà. Một lần khác, ông đi dạo ngang qua chùa Sơn Vị, nghe trong chùa ồn ào vì một tiểu tăng nọ mất đồ vật tri hô lên. Ông Nguyễn Mại sai các sư nọ trong chùa lập đàn tràng để chạy đàn. Mỗi người một cây phướng ở tay mặt, tay trái thì nắm chặt hột lúa. Ông nói, hễ ai gian tham, trộm cắp thì lát nữa hột lúa sẽ mọc trong tay. Bao nhiêu sư sãi, ni cô đều trầm tĩnh chạy đàn. Riêng một tiểu tăng nọ cặp mắt láo liền, lâu lâu hé ngón tay ra để coi thử hột lúa. Ông tra hỏi thì tiểu tăng chịu tội. Ông tiên sư nghề làm lọng. Đó là ông Bùi Nhạ Hành, người ở xã Thượng Phúc, vùng Hà Nội. Ông đậu tiến sĩ vào cuối đời nhà Trần. Khi nhà Minh sang xâm chiếm, ông theo phò Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn. Cuộc khởi nghĩa thành công, đời vua Lê Thái Tôn, ông đem lễ vật qua bên Tàu mà cống sứ. Đến thành Yên Kinh, vua Tàu sai một vị quan mời ông Bùi Nhạ Hành lên trên lầu cao để xem kinh Phật rồi mới cho vào cống sứ. Ông leo lên, vừa đến lầu, dưới này quan Tàu rút thang. Hai ba ngày, ông không được ăn uống gì cả. Biết là quân Tàu muốn thử mưu kế, ông bình tĩnh nhìn trên lầu, thấy một tượng Phật to lớn và một tô nước lạnh. Sau tượng Phật có hai cái lọng che, lấy ngón tay khều ra thử, rõ ràng tượng nọ bằng bột chín phơi khô. Ông Bùi Nhạ Hành bẻ tượng Phật mà ăn rồi đọc kinh Phật. Năm bảy ngày sau, không còn món gì để ăn nữa. Ông bèn cầm hai tay, hai cây lọng, nhảy xuống đất, nhờ lọng bọc gió, ông xuống rất êm. quan tàu rất ngạc nhiên, khâm phục tài ông. Chừng trở lên lâu thấy tượng Phật biến mất, quan tàu hỏi: "Tượng Phật đâu rồi?" Ông Bùi Nhà Hành chỉ tay vào bụng mình mà cười: "Tâm tức Phật, Phật tức tâm." Nhờ tài ứng phó của ông, vua Tàu nể nang nước Việt Nam ta. Khi ông Bùi Nhà Hành mất, vua nhà Lê phong cho chức Thái Bảo Lương Quận Công. Tục truyền rằng sau khi về nước, ông phổ biến nghề làm lọng, căn cứ vào hai cây lọng ông nhảy xuống đất. Kiếm bạc Kiên Giang. Cụ Nguyễn Trung Trực là anh hùng kháng Pháp lừng danh nhờ trận đốt chìm tàu địch ở Nhật Tảo, Tân An và trận đánh đồn ở Rạch Giá năm 1868. Với sự tổ chức khéo léo của cụ, nhờ sự dũng cảm của nghĩa quân, đồn của tỉnh lỵ Rạch Giá bị hạ, tất cả người Pháp trong đồn đều bị tiêu diệt. Mãi đến 4 ngày sau, người Pháp mới chiếm lại được. Sau đó, cụ ra Phú Quốc, người Pháp truy nã, bao vây, vì hết lương thảo, cụ ra đầu hàng. Người Pháp lệnh xử tử cụ tại chợ Rạch Giá ngày 27 tháng 10 dương lịch 1868. Thuở ấy người Pháp dùng tên đao phủ tên là Tưa, tên này chuyên môn chém đầu người mà ăn tiền. Trước khi hành hình, tên Tưa cầm gươm bước tới sợ sệt. Hắn xá cụ, cụ nói: "Mày làm theo luật lệ của Tây, mày không có tội gì với tao, đừng sợ, nhưng mà tao yêu cầu một chuyện." Tên đao phủ ngơ ngác, cụ nói tiếp: "Mày phải chém cổ tao cho tốt, nghĩa là chém thiệt gọn, hễ dục dặc thì tao dặn họng mày." Sau khi cụ chết, dân chúng làng Sở tại Rạch Giá lén nhà cầm quyền Pháp mà thờ cụ tại đình Vĩnh Thanh Vân. Hàng năm, ngày kỳ yên tế lễ rất long trọng, trang nghiêm. Mãi đến vài chục năm sau, quan chủ tỉnh người Pháp mới hay biết. Bị hạch hỏi, Hương Chất Đình rất lo sợ. Bây giờ có ông Hương Cả tên là Mỹ đứng ra lãnh trách nhiệm thay mặt Hương Chất mà đi hầu. Người Pháp hỏi: "Nguyễn Trung Trực làm nghịch ý với nhà nước Pháp, tại sao Hương Chức lại dám thờ?" Ông Hương Cả trầm tĩnh mà trả lời: "Chúng tôi biết vậy, nhưng thờ ông Nguyễn Trung Trực là thờ chữ Trung. Ông làm quan cho triều đình, ông chết vì triều đình." Quan chủ tỉnh người Pháp gật đầu, không trả lời. Hương Chức làng dè dặt hơn, làm một biển treo trước đình, ghi mấy chữ: "Nam Hải Đại Tướng Quân", ý nói đình thờ cá ông. Và việc thờ phụng cứ tiếp tục mãi đến ngày hôm nay. Hổ huyệt. Ông Lý Khắc Cần là một vị quan rất thanh liêm hồi cuối đời nhà Lê. Hôm nọ ông đi công cán đến núi Đại Ngạn giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An. Nhìn xem phong cảnh hồi lâu, ông truyền lệnh cho bọn quân hầu: "Ngưng cán lại, ta muốn nằm hóng mát nơi đây." Quân hầu thưa: "Chúng tôi không dám." "Sao vậy?" "Thưa, vùng này nổi tiếng nhiều thú dữ. Ta đã ra lệnh thì chúng bay phải làm tuân theo." Nằm nghỉ hồi lâu, bỗng nghe cọp rống tứ phía. Quân hầu đòi khiêng cán chạy trốn nhưng ông Lý Khắc Cần không chịu. Lát sau, cọp chạy đến xé xác ông. Quân hầu hoảng hết, chạy vào báo tin cho quan Sở tại hay biết. Quân sĩ kéo đến núi tìm được xác ông, đem về Nghệ An mà chôn cất rất long trọng. Đêm hôm sau, cọp loạn rừng kéo xuống đồng bằng, bao vây mộ ông Lý Khắc Cần, moi xác lên đem về núi. Quân sĩ rượt theo, đến khuya thì gặp cọp đang quào đất chôn ông bên sườn núi. Đêm ấy quân sĩ không dám tiến tới, đóng binh gần đó. Một quan chỉ huy nằm mộng, thấy ông Lý Khắc Cần hiện về nói rằng: "Đừng cải tán, cọp chôn ta ở đâu thì để vậy, đó là hổ huyệt, điềm tốt lành cho con cháu về sau." Quả nhiên, mấy đứa con của ông lớn lên, thi đổ đầu làm quan to hiển hách một trời. Đứa con ăn mày. Tương truyền ông Nguyễn Đăng Tuân là người ở Lộc Thành, tỉnh Quảng Bình. Tuy làm quan đến chức thái sư nhưng không được an vui vì không có mụn con nào để nói giỏi. Hai ông bà thường đến chùa khấn vái để cầu tự. Cảm động vì tấm lòng thành của ông, các vị Bồ Tát bàn bạc với nhau: "Sẵn trong làng có thằng ăn mày đuôi mù, ta nên cho nó đầu thai làm con thái sư." Nằm mộng thấy điềm như vậy, sáng hôm sau ông Nguyễn Đăng Tuân đến chùa tìm vị hòa thượng. Vừa đến cổng, ông gặp một tên ăn mày mù lòa đang nằm thoi thóp. Vị hòa thượng nghe được câu chuyện ấy liền bàn với ông Tuân, ngài nên cầu khẩn lần nữa xem sao. Đêm đến, các vị Bồ Tát hiện về báo mộng cùng ông Tuân. Ngươi đừng ái ngại, chúng ta sẽ hóa phép cho nó khỏi mù lòa. Thế là bà Nguyễn Đăng Tuân thụ thai và tên ăn mày nọ cũng tắt thở. Đứa con sau này là Nguyễn Đăng Giai, một vị đại thần rất có công đời Tự Đức. Trái dưa hấu. Đời Hùng Vương thứ 17 có Mai An Tiêm làm quan trong triều, vì một câu nói có vẻ kiêu kỳ làm nhà vua nổi giận, bắt đầy An Tiêm ra một hoang đảo xa xôi. Vợ An Tiêm xin theo, được vua chấp thuận. Từ đó hai vợ chồng An Tiêm sống quạnh hiu trên hoang đảo, tự lo lấy cái ăn cái mặc. An Tiêm phải cày cấy gieo trồng để lấy cái ăn. Thời gian qua, một hôm cuối mùa đông, An Tiêm thấy những đàn chim tha từ đâu về một thứ trái vỏ xanh, bổ ra thấy nhiều hột nho nhỏ hình bầu dục nhọn đầu. An Tiêm liền nảy ra ý kiến, đem thứ hạt kia trồng giống xuống đất, ngày ngày vung vòng tưới nước. Được ít lâu, lá và dây bò lan trên mặt đất, đến sau trổ ra nhiều quả, vỏ thì xanh, lòng thì đỏ, ăn vào thấy ngọt ngào mát mẻ. An Tiêm mới lấy tre khắc chữ cắm vào thứ trái này, thả xuống biển cho trôi đi. Thuyền buông qua lại trên biển khơi, thấy quả lạ liền vớt lên, rồi tìm tới hoang đảo trao đổi thức ăn, lụa là, vải bô, lấy thứ quả lạ mang về đất liền bán cho mọi người. Nhờ quả lạ và ngon, chỉ một mình An Tiêm biết cách trồng, nên ghe buôn đổ xô đến hoang đảo ngày càng đông, đời sống của vợ chồng An Tiêm nhờ đó mà no ấm vui vẻ. Vợ của An Tiêm lại sanh được một con, cảnh sống của vợ chồng chàng đỡ hiu quạnh vất vả. Những quả lạ gửi về đất liền mỗi năm một nhiều, các quan làm sớ tâu lên vua Hùng Vương về sự xuất hiện của thứ quả lạ mà ngon đó. Vua liền hạ lệnh cho các hầu tìm xem thứ quả lạ đó từ đâu đưa tới. Thuyền buôn liền đưa quan quân đến hoang đảo để gặp An Tiêm. Vợ chồng An Tiêm vui mừng đón rước sứ giả của nhà vua và kính dâng lên những quả tốt nhất, ngon nhất. Khi tiếp được vật tặng của vợ chồng An Tiêm, nhà vua bổ ra khao thưởng cho các quan, ai ăn cũng khen ngon. Vua Hùng Vương nghĩ đến công lao của vợ chồng Mai An Tiêm trong việc gây được giống quả quý, lại từ lúc bị đi đày, vợ chồng không than trách chi vua, biết ăn phận thủ thường cố gắng làm lụng, nên xuống chiếu rước vợ chồng An Tiêm về đất liền cho phục hồi chức cũ. Vợ chồng An Tiêm khi rời khỏi hoang đảo không quên đem hột giống của thứ quả này về đất liền gieo giống, truyền giống đến ngày nay mà chúng ta quen gọi là dưa hấu. Ông Trạng 12 tuổi. Ông Nguyễn Hiền, người làng Hà Dương, tỉnh Nam Định, nổi tiếng là thần đồng từ lúc 6-7 tuổi. Thầy dạy học cho ông là một nhà sư ở chùa. Mỗi ngày nhà sư dạy cho ông 10 tờ giấy, học trong chốc lát là ông thuộc cả 10. Năm 11 tuổi, Nguyễn Hiền đỗ thủ khoa. Đến năm sau, nhằm đời Trần Thánh Tôn, ông vào thi đình, đỗ được trạng nguyên. Lúc bấy giờ ông chỉ mới 12 tuổi. Được đưa vào chầu vua, vua thấy một đứa bé lót choắt thì không khỏi ngạc nhiên về tài học nên hỏi: "Trạng học với ai mà giỏi thế?" Trạng tâu rằng vừa sanh ra thì giỏi liền, chỉ cần học thêm đôi ba điều là tinh thông tất cả. Vua thấy Nguyễn Hiền thiếu khiêm tốn, lại ăn nói không được lễ phép, nên cho về học lại lễ nghĩa, đúng 3 năm mới được vào làm quan. Chẳng bao lâu, sứ Tàu đem sang Thăng Long một bài thơ ngũ ngôn để thử tài nước Nam. Bài thơ như vậy: "Lưỡng Nhật bình đầu Nhật, tứ sơn điên đảo sơn, lưỡng sơn tranh nhất quốc, tứ khẩu tung hoành giang." Sứ Tàu đem bài thơ dâng lên vua Trần. Nhà vua đem hỏi triều thần thì chẳng một ai hiểu được nghĩa lý bài thơ. Các quan tâu rằng: "Bệ hạ mời quan Trạng đến xem." Vua Trần liền cho sứ giả đi điệu Nguyễn Hiền về kinh. Sứ giả đến làng Hà Dương, vào nhà Trạng Hiền thì thấy đứa trẻ đang lùi cùi dưới bếp, liền bẩn cợt rằng: "Ngô Văn quân tử viễn bào trù, hà tu mỹ táo." Tôi nghe quân tử xa chỗ bếp núc, lọ là phải nịnh vua bếp. Trang liền ứng khẩu đáp lại: Ngô Bán Hữu quan cư đỉnh nại, khả tạm điệu canh. Ta vốn có chức quan tể tướng,